Nhiệt tình của tôi tràn lan qua những lời nói cháy bỏng, qua những nét tình cảm quên ngay từ đó, và chẳng nghệ thuật nào, hồi ức nào có thể tái hiện được. Chẳng phải là lời kể chuyện lạnh lùng của một mối tình bị hắt hủi. Mối tình tôi trong lúc sung sức của nó và trong vẻ đẹp của hy vọng đem lại cho tôi cảm hứng, nói lên những lời vừa trải ra cả một cuộc đời, vừa lấp lại những tiếng kêu của một tâm hồn bị dò xé. Giọng nói tôi là giọng cầu nguyện cuối cùng của một kẻ hấp hối trên bãi chiến trường. Nàng khóc. Tôi ngừng lại. Rõ khéo ông trời, những giọt nước mắt đó là kết quả của một niềm xúc động giả tạo mất 100 xu thì mua được ở một cửa rạp hát. Tôi đã thành công như một diễn viên lành nghề. Dí bằng tôi đã biết, nàng nói. Xin bà chớ nói hết lời, tôi kêu lên. Bây giờ tôi vẫn còn yêu bà, đủ để giết bà. Nàng định nắm lấy sợi dây giật chuông. Tôi phì cười. Xin bà đừng gọi ai hết. Tôi nói tiếp. Tôi sẽ để bà yên vui đến hết cuộc đời. Giết bà chẳng quá ra nghe sai tiếng nói của căm hờn sao? Bà đừng sợ một bạo lực nào. Tôi đã qua cả một đêm bên chân giường của bà mà tôi không... Thưa ông! Nàng đỏ mặt lên nói. Nhưng sau cái cử động thoạt đầu do sự e lệ mà mọi người đàn bà phải có, ngay cả người sắt đá nhất, nàng khinh bỉ nhìn tôi và nói. Chắc là ông đã bị lạnh lắm. Thưa bà có nghĩ rằng sắc đẹp của bà quý hóa đối với tôi đến thế nào hay không? Tôi đáp và đoán được những ý nghĩ đang kích động nàng. Dung nhan bà đối với tôi là lời hứa hẹn của một tâm hồn còn đẹp hơn cả vẻ đẹp của bà. Chà, thưa bà, những kẻ chỉ nhìn thấy nữ tính ở một người đàn bà có thể tối nào cũng mua được những phi tần như ở một nội cung và sung sướng bằng một giá rẻ. Nhưng tôi là kẻ có tham vọng, tôi muốn sống với bà, tim hòa một nhịp, dẫu cho bà là người không trái tim. Bây giờ tôi biết rõ điều đó. Nếu bà có thể thuộc về một kẻ đàn ông nào, tôi sẽ giết hắn. Nhưng không, bà sẽ yêu hắn, và cái chết của hắn có lẽ làm bà phiền muộn, và tôi sẽ đau khổ biết bao. Tôi kêu lên. Nếu như lời hứa đó có thể an ủi ông, nàng vừa cười vừa nói, thì tôi có thể cam đoan với ông rằng tôi sẽ không thuộc về ai hết. Thế thì, tôi ngắt lời nàng, bà nguyền rủa cả trời và bà sẽ bị trừng phạt. Một ngày kia nằm trên chiếc đi văn, không chịu nổi cả tiếng động và ánh sáng, bị đầy phải sống trong một thứ nhà mồ, bà sẽ chịu những nỗi đau khổ chưa từng thấy. Bấy giờ, khi bà tìm nguyên nhân của những nỗi đau đớn mòn mỏi và báo oán đó, bà hãy nhớ lại bao nhiêu đau khổ mà bà đã dung dải trên lối đi của bà. Vì đã gieo rắc khắp nơi những lời nguyền rủa, bà sẽ thu lại những mối căm thù. Chúng ta là những quan tòa chính cống, những tên đao phủ của một công lý ngự trị dưới trần gian này, và nó dẫm lên trên công lý của con người, ở dưới công lý của trời. À ha! Nàng vừa nói vừa cười. Thế ra tôi rất có tội vì không chịu yêu ông hay sao? Có phải là lỗi của tôi hay không? Không, tôi không yêu ông. Ông là một người đàn ông. Thế là đủ. Tôi sung sướng được sống một mình. Tại sao tôi lại đánh đổi cuộc sống của tôi? Ích kỷ nếu ông cho là thế. Lấy những hạnh hoẹ của một ông chủ à? Hôn nhân là một nghi lễ. Do đó chúng ta chỉ trao đổi cho nhau những sự phiền muộn. Và lại con cái quấy rầy tôi. Tôi đã chẳng thành thực mà nói với ông trước tính tình của tôi rồi đó sao? Tại sao ông không chỉ bằng lòng ở tình bạn của tôi? Tôi những muốn xoa dịu những đau khổ mà tôi đã gây ra cho ông vì không đoán ra việc chi tiêu những đồng tiền ít ỏi của ông. Tôi công nhận những hy sinh to lớn của ông, nhưng chỉ có tình yêu mới đền bù được sự tận tụy của ông, những cử chỉ tế nhị của ông. Thế mà tôi chẳng yêu ông được nhiều, cho nên cái cảnh này khiến tôi bức rất khó chịu. Tôi cảm thấy tôi thật là nực cười. Xin bà tha lỗi cho tôi. Tôi dịu dàng nói mà không cầm được nước mắt. Tôi yêu bà. Tôi nói tiếp. Đủ để vui lòng nghe những lời rất tàn nhẫn của bà. Trời ơi, tôi những muốn đem hết máu trong người để ghi lại mối tình của tôi. Tất cả mọi người đàn ông đều nói với chúng tôi ít nhiều hay ho những câu cổ điển đó. Nàng vừa nói vừa cười. Nhưng dường như rất khó lòng mà chết ở dưới chân chúng tôi, vì tôi gặp những cái chết đó ở khắp nơi. À, nửa đêm rồi, xin phép ông cho tôi được đi nghỉ.
Và hai tiếng đồng hồ nữa bà sẽ kêu lên: trời ơi! Tôi bảo nàng:
hôm kia, à, phải.
Nàng vừa cười vừa nói:
tôi đã quên bảo viên trọng mãi của tôi đem đổi phiếu thực lợi 5% của tôi thành phiếu 3%. Thế là hôm nay phiếu 3% đã xuống giá.
Tôi ngắm nàng, mắt long lanh cuồng nộ. Chà, đôi khi một tội ác phải là cả một bài thơ. Tôi đã hiểu thế.
Chắc hẳn đã quen với những lời tỏ tình nồng nhiệt nhất, nàng đã quên những giọt nước mắt và những lời tôi.
Có lẽ bà sẽ lấy một vị nguyên lão nước Pháp chăng? Tôi lạnh lùng hỏi.
Có thể, nếu ông ta là quận công.
Tôi cầm mũ và chào nàng.
Xin phép ông cho tôi được tiễn chân ông ra tận cửa.
Nàng vừa nói, vừa tỏ ra mai mỉa cay độc trong cử chỉ, trong cái nghiêng đầu và trong giọng nói. Xin chào bà.
Chào ông.
Tôi sẽ không gặp bà nữa.
Tôi hy vọng thế.
Nàng vừa đáp vừa cúi đầu, vẻ sất sực. Bà muốn thành bà quận công chăng? Tôi tiếp lời, lòng bừng bừng nổ khí vì các cử chỉ của nàng đã nhóm lên. Bà mê cuồng vì thức hiệu và danh giá chăng? Thế thì bà chỉ cần để tôi yêu bà. Bà hãy bảo ngòi bút tôi, nó chuyên viết. Tiếng nói tôi, nó chuyên cất lên vì bà. Bà hãy là cái nguyên lý bí hiểm của cuộc đời tôi. Bà hãy là ngôi sao của tôi. Và bà chỉ thừa nhận tôi làm chồng khi tôi làm thượng thư, làm nguyên lão nước Pháp, làm quận công. Tôi sẽ làm hết mọi thứ mà bà muốn tôi làm.
Ông đã làm rồi.
Nàng mỉm cười nói. Sử dụng tốt thời giờ của ông ở phòng luật sư. Những lời biện hộ của ông rất có nhiệt tình.
Cô có hiện tại.
Tôi thét lên.
Còn tôi có tương lai. Tôi chỉ mất một mụ đàn bà. Còn cô sẽ mất một tên tuổi, một dòng họ. Thời gian mang nặng mối thù của tôi. Nó sẽ làm cô xấu xí và chết cô độc. Còn tôi sẽ có vinh quang.
À, xin cảm ơn bài diễn văn đã kết thúc.
Nàng vừa nói vừa kìm lại một cái ngáp và bằng một dáng điệu tỏ ý không muốn nhìn mặt tôi nữa. Cái lời đó làm tôi im bặt. Tôi trút hết căm hờn vào một cái nhìn. Và tôi chạy trốn. Tôi cần phải quên Fedora đi, trị tiệt cái bệnh điên cuồng, tiếp tục cuộc sống cô đơn cần cù, hay là chết. Vì vậy tôi tự bắt mình phải làm việc quá độ. Tôi muốn hoàn thành những tác phẩm của tôi. Trong suốt 15 ngày, tôi không ra khỏi gian gác xếp và thức suốt đêm làm những công việc ít kết quả. Mặc dầu sự can đảm của tôi và những cảm hứng của niềm tuyệt vọng, tôi làm việc khó nhọc, nhát gừng. Nàng thơ đã trốn mất. Tôi không sao xua đuổi được cái bóng ma lấp lánh và dễu cợt của Fedora. Mỗi một tư tưởng của tôi ấp ủ một tư tưởng bệnh hoạn khác. Chẳng biết nổi thêm khác gì ghê gớm như một điều hối hận. Tôi bắt chước những ẩn sĩ của xứ Tebed. Không cầu nguyện như họ, tôi sống như họ giữa một sa mạc, không đào những núi đá mà đào xới tâm hồn tôi. Nếu cần, tôi sẽ thắt vào bụng chiếc dây lưng có mũi nhọn để lấy nỗi đau đớn thể xác, khuất phục đau đớn tinh thần. Một buổi tối, Pauline vào buồng tôi.
Ông tự giết mình mất thôi.
Nàng nói với tôi, giọng gian xinh.
Ông cần phải đi chơi, đi thăm bạn bè chứ.
À, Pauline à. Lời tiên đoán của cô, vậy mà đúng. Fedora giết tôi. Tôi muốn chết. Cuộc đời này không sống nổi rồi.
Thế đà chỉ có duy nhất một người đàn bà trong thiên hạ này thôi sao?
Nàng mỉm cười nói.
Tại sao ông lại đặt vào cuộc đời rất ngắn ngủi những đau khổ vô hạn như vậy?
Tôi sững sờ nhìn Pauline. Nàng để lại tôi ngồi một mình. Tôi không bắt gặp nàng trút lui. Tôi đã nghe thấy tiếng nàng mà không hiểu ý nghĩa những lời nàng. Chẳng bao lâu tôi bắt buộc phải đem bản thảo tập hồi ký cho tay thầu khoán văn chương của tôi. Chú tâm cả vào mối tình, tôi không hiểu, không có tiền mà làm thế nào tôi đã sống được. Tôi chỉ biết rằng 450 quan mà tôi đã lĩnh được vừa đủ để trả nợ. Vì vậy tôi phải đi đòi tiền công của tôi. Và tôi gặp Rastignac. Hắn thấy tôi thay đổi hẳn, gầy đi.
Wow! Cậu ở nhà thương nào ra vậy?
Hắn hỏi tôi.
Cái người đàn bà đó giết mình.
Tôi đáp.
Mình không thể khinh cô ta cũng như quên cô ta được. Tốt hơn hết là nên giết cô ta đi. Có lẽ cậu sẽ không phải nghĩ tới cô ta nữa. Thật sự thì mình đã từng nghĩ tới điều đó rồi.
Tôi đáp.
Nhưng nếu đôi khi mình có thể làm cho tâm hồn mình thảnh thơi bằng ý nghĩa phạm một tội ác, cưỡng hiếp hay là ám sát, hoặc cả hai thứ cùng một lúc, thì mình lại bất lực khi cần thực hiện thật sự. Ôi, nữ bá tước thật sự là một con quái vật kỳ dị. Nó sẽ hỏi xin tha mà chẳng phải là ai muốn làm như Othello cũng được đâu. Này, nàng cũng như hết thảy mọi người đàn bà mà chúng ta không thể nào chiếm hữu được thôi.
Rastignac ngắt lời tôi.
Tôi hóa điên rồi.
Tôi kêu lên.
Tôi cảm thấy cơn điên từng lúc gầm lên trong óc tôi. Ý nghĩ của tôi như những bóng ma. Chúng nhảy nhót trước mặt tôi mà không làm sao tôi tóm lấy được. Tôi ưng cái chết hơn là cuộc sống này. Vì vậy tôi chăm chú tìm cách tốt nhất để kết thúc cuộc vật lộn này. Vấn đề chẳng phải là Fedora sống thật, Fedora ở khu San Honore, mà là Fedora của tôi, cái con người ở đây này.
Tôi vỗ vào trán nói.
Cậu nghĩ thế nào về thuốc phiện chứ?
Wow, cái đó hả? Đau đớn tàn khốc ngà.
Rastignac đáp.
Dùng hơi ngạt thì sao?
Ồ, khỉ thật.
Còn sông sen?
Những lưới và nhà xác bẩn lắm.
Còn một phát súng ngắn.
Nhưng mà nếu cậu không thể chết thì mặt mũi cậu sẽ hóa ra dị dạng đó. Nè, nghe đây.
Hắn nói tiếp.
Tôi cũng như mọi chàng trai đã suy nghĩ nhiều về những vụ tự sát. Trong chúng ta, thời 30 tuổi, ai mà chẳng tự tử 2-3 lần. Tôi chẳng thấy cách gì hơn là hành lạc để làm mòn mỏi cuộc đời này. Hãy cứ nhảy sổ vào cuộc trác tán miệt mài đi. Mối tình của cậu hay bản thân cậu sẽ tiêu ma thôi. Sự quá độ, bạn thân mến à, là bà chúa của mọi cách chết. Chứng phong là một phát súng ngắn chẳng hề chệch ta được. Hành lạc đêm đó là thứ tiền lẻ của thuốc phiện sao? Khi bắt ta uống thái quá, trụy lạc thách thức chén rượu chí tử. Thùng rượu bồ đào của công tước Du de Clarence chẳng ngọt ngào hơn là vị bùn của sông Sen sao? Khi chúng ta gục xuống chân bàn một cách cao nhã, phải chăng đó là một cuộc ngạt hơi nhỏ tuần kỳ? Nếu lính tuần tra nhặt chúng ta, khi nằm trên chiếc giường lạnh lẽo của đội cảnh vậy, chúng ta chẳng là hưởng cái thú của nhà xác. Trừ cái bụng chướng phù lên, tái ngắt và xanh lè, cộng thêm cái ý thức về cơn say đó hay sao? Wow!
Hắn nói tiếp,
việc tự sát dần mòn đó chẳng phải là cái chết của gã hàng xén dở nợ. Bọn lái buôn đã làm nhục con sông, chúng nhảy xuống nước để làm mũi lòng chủ nợ. Vào địa vị cậu à, tôi sẽ cố chết một cách thật lịch sự. Nếu cậu muốn sáng tạo một lối chết mới bằng cách ăn dạ với cuộc sống như vậy, tôi sẽ là kẻ phù tá của cậu. Tôi buồn lắm, nản lắm. Mụ quá của tôi biến lạc thú của tôi thành nhà tù thật sự. Giả chăng tôi đã phát hiện ra chân trái mụ có tới 6 ngón. Tôi không thể sống với một người đàn bà có 6 cái ngón chân. Cái đó rồi người ta biết, tôi hóa nực cười. Mụ chỉ có 18.000 quan thực lợi, tài sản của mụ thì bớt đi mà ngón chân của mụ thì lại tăng lên. Ai, kệ đi, kẻo một cuộc đời rồ dại. Có lẽ chúng ta sẽ ngẫu nhiên tìm thấy hạnh phúc thôi.
Rastignac mê hoặc tôi. Cái dự kiến đó làm lấp lánh những điều quyến rũ quá mạnh. Nó nhen lên quá nhiều hy vọng, nghĩa là nó có một màu sắc quá thi vị, khiến một nhà thơ không thể không vừa lòng.
Thế tiền ở đâu?
Tôi hỏi hắn.
Cậu chẳng phải đã có 450 quan đó sao?
Hắn hỏi.
Phải. Nhưng mà tôi còn nợ ông thợ mai rồi bà chủ nhà nữa. Cái gì? Cậu trả tiền thợ mai hả? Cậu không bao giờ làm nên cái gì, ngay cả làm thượng thư.
Nhưng mà 20 louis thì làm được cái trò gì chứ?
Đi đánh bạc. Tôi rợn mình.
Trời ơi! Hắn lại nói khi thấy tính câu nệ của tôi. Cậu muốn lao mình vào cái mà tớ gọi là phương pháp phóng đảng. Thế mà cậu lại sợ một tấm thảm xanh sao?
À, khoan hãy nghe cái đã. Tôi đáp. Tôi đã hứa với cha tôi là tôi không bao giờ đặt chân vào một sòng bạc. Không những là lời hứa đó rất thiêng liêng, mà còn là cái mà tôi cảm thấy ghê sợ không chịu được khi đi qua một cái sòng bạc.
Cậu cầm lấy 100 écu của tôi và đi tới đó một mình. Trong khi cậu đem tài sản của chúng ta đi liều một quắn, thì tôi đi thu xếp công việc của tôi gọn ghẽ và sẽ đến đợi ở nhà cậu.
Đó, bạn à, tôi đã sa đọa là như thế đó. Chỉ cần cho một chàng trai gặp phải một người đàn bà không yêu hắn hoặc một người đàn bà quá yêu hắn là đủ cho cả cuộc đời hắn bị hư hỏng. Hạnh phúc ngốn ngấu, sức đức hạnh của chúng ta. Trở về khách sạn San Cantal của tôi ngắm rất lâu gian cát xếp. Ở đó tôi đã sống cuộc đời thanh bạch của một nhà bác học. Một cuộc đời có lẽ dễ dàng, lâu dài, mà đáng ra tôi không nên rời bỏ để chuốc lấy cuộc đời đắm đuối. Nó kéo tôi xuống một vực thẳm. Pauline bắt chợt tôi đang ngồi ủ rũ.
Sao thế? Ông làm sao thế?
Nàng hỏi. Tôi lạnh lùng đứng lên và đếm tiền trả món nợ bà mẹ nàng và thêm vào đó 6 tháng tiền nhà. Nàng kinh hoàng ngắm nghía tôi. Tôi từ biệt cô. Cô Pauline thân yêu à?
Ôi, tôi đã đoán trước mà.
Nàng thốt lên. Này, hãy nghe tôi, cô em. Tôi không phải là không trở lại đây nữa. Cô cứ giữ cái phòng này cho tôi trong nửa năm. Nếu khoảng 15 tháng 11 mà tôi không quay lại, thì cô sẽ thừa kế tôi.
Tập bản thảo niêm phong này. Tôi vừa nói vừa chỉ vào một bó giấy. Là bản thảo tác phẩm lớn của tôi về ý chí. Cô hãy đem gửi ở thư viện hoàng gia. Còn tất cả mọi thứ tôi để lại đây, thì tùy ý cô muốn dùng làm gì thì làm.
Nàng nhìn tôi bằng con mắt, khiến tôi đứt ruột. Pauline đứng đó như thể một lương tâm sống.
Em sẽ không được học nữa ư?
Nàng chỉ chiếc dương cầm hỏi. Tôi không trả lời.
Ông sẽ viết thư cho em chứ?
Vĩnh biệt, Pauline à. Tôi nhẹ nhàng kéo nàng lại gần tôi, và trên vầng trán mến yêu của nàng, trinh bạch như một làn tuyết chưa rơi xuống đất. Tôi đặt một cái hôn anh em, một cái hôn của ông già. Nàng bỏ chạy. Tôi không muốn gặp bà Ganda. Tôi để chìa khóa vào chỗ vẫn để và ra đi. Khi rời bỏ khỏi phố Cluny, tôi nghe có tiếng chân nhẹ của đàn bà ở phía sau.
Em đã theo tặng ông cái túi tiền này. Hay ông cũng từ chối nốt?
Pauline hỏi tôi. Dường như tôi thoáng thấy dưới ánh ngọn đèn lồng một giọt lệ trên mắt nàng. Và tôi thở dài. Có lẽ cả hai người cùng do một ý nghĩ thúc đẩy. Chúng ta từ giã nhau, hấp tấp như kẻ chạy trốn bệnh dịch. Cuộc đời phóng đãng mà tôi lăn vào hiện ra trước mắt tôi, biểu thị một cách lạ lùng, bằng gian buồn. Ở đó tôi chờ Rastignac về. Lòng vô tư lự đến là khẳng khái. Giữa lò sưởi đặt một chiếc đồng hồ quả lắc, trên có tượng thần Venus ngồi chùm hổm trên con rùa của nàng, và trong tay ôm một điếu xì gà hút dở. Những đồ đạc lịch sự, quà tặng của tình yêu để bừa bãi. Những chiếc bích tất cũ quẳng trên chiếc đi văn thật khoái trá. Chiếc ghế bành lò xo êm mà tôi ngồi lọt thỏm vào mang những vết sẹo như một cựu binh. Nó bày ra trước mắt những cái tay sức mẻ, và trên chỗ tựa cáu lên những vết sáp và dầu cổ của bao nhiêu đầu bạn bè bùi vào đó. Sung túc và nghèo túng kết hợp đến ngây thơ ở chiếc giường, trên những bức tường, khắp nơi. Có thể nói nó như những lâu đài thành Naples kề sát với những túp lều của đám cùng đinh. Đó là buồn của một tay cờ bạc hay của một gã bất hảo mà xa xỉ, có tính chất thuần cá nhân, sống bằng những cảm xúc mà chẳng đếm xỉa đến những cái lạc điệu. Bức tranh đó tuy nhiên không thiếu thi vị. Cuộc sống với những mảnh vằn và những tả trách của nó sừng sững ở đó, đột ngột, không trọn vẹn như trong thực tế của nó, nhưng linh hoạt, nhưng ngông cuồng,
như trong một trạm nghỉ chân mà gã ăn trộm đã cụm hết những cái gì hắn thích thú. Một cuốn biron thiếu mất ít trang dùng để nhóm bó củi của chàng trai có thể ném lên chiếu bạc 100 quan mà không có lấy một thanh củi, cưỡi xe độc mã mà không có lấy một chiếc sơ mi lành lặn tinh tươm. Ngày hôm sau, một nữ bá tước, một đào hát hay một dáng bài écarté sẽ đem lại cho chàng một bộ cánh đế vương. Chỗ này là ngọn nến cắm vào cái ống xanh của một chiếc bật lửa. Chỗ kia nằm một bức chân dung đàn bà mất cả khung bằng vàng chạm. Làm thế nào mà một chàng trai vốn háo hức, xúc động lại từ bỏ được những thú vị của một cuộc sống nhiều trái ngược như vậy, và nó đem lại những thú vị của chiến tranh giữa cảnh hòa bình chăng? Tôi đang gần như thiêu thiêu ngủ thì Rusty nhắc đá cánh cửa buồng bước vào và kêu lên:
"Đại thắng! Tụi mình có thể chết theo sở thích rồi!"
Hắn giơ ra chiếc mũ của hắn đầy tiền vàng, đặt lên bàn, rồi chúng tôi nhảy quanh như hai gã người rừng có mồi để ăn, la hét, dậm chân nhảy nhót, đấm nhau tra trò và hát lên trước quang cảnh bao nhiêu lạc thú trần gian đến với chúng tôi đựng trong chiếc mũ.
27.000 quan!
Rusty nhắc lại và đặt thêm ít giấy bạc vào đống tiền vàng.
Đối với những kẻ khác thì số tiền đó đủ cho họ sống, nhưng nó có đủ cho chúng ta chết hay không chứ? Wow, đủ! Tụi mình sẽ tắt hơi trong một tấm vàng. Hoan hô!
Rồi chúng tôi lại nhảy cẩn lên như những kẻ chia gia tài. Chúng tôi chia nhau từng đồng, bắt đầu bằng những đồng Napoleon đôi, đi từ đồng lớn đến đồng nhỏ, reo vui luôn miệng:
"Này cậu này, tớ này, tụi mình không ngủ đêm nay luôn ha!"
Rusty nhắc la lên:
"Joseph, pha rượu coi!"
Hắn ném một đồng tiền cho gã hầu trung thành của hắn.
"Đây là phần của cô cậu,"
hắn nói,
"cô cậu muốn chết thì cứ việc."
Ngày hôm sau, tôi sắm đồ đạc ở hiệu Lestage. Tôi thuê căn phòng ở phố Tabu, nơi mà cậu đã làm quen với tôi, và gọi tay dệt thảm cừ nhất đến trang hoàng. Tôi tậu ngựa, tôi lao mình vào một cơn lốc những lạc thú trống rỗng mà cũng thật sự. Tôi đánh bạc khi được, khi thua, những số tiền lớn, nhưng ở nơi vũ hội, ở nhà bạn bè, chứ không bao giờ ở sòng bạc mà tôi vẫn giữ mối ghê tởm thiêng liêng khởi thủy. Dần dà tôi có được một số bạn thân, họ gắn bó với tôi qua những cuộc cãi lộn hay qua những chuyện tâm sự dễ dãi trong khi cùng nhau trụy lạc. Mà có lẽ chúng ta cũng dễ ngoặt với nhau bằng thói hư đó chăng? Tôi ném ra cầu may vài tác phẩm văn học và được khen ngợi. Những tay cử phách trong làng buôn văn không coi tôi là địch thủ đáng sợ, cho nên tâng bốc tôi. Chắc hẳn ít vì tài năng cá nhân tôi hơn là vì họ muốn dìm tài năng các bạn họ. Tôi trở thành một tay ăn chơi, nói theo cái danh từ thú vị thịnh hành trong ngôn ngữ làng chơi của cậu. Tôi lấy làm tự phụ, tự giết mình nhanh chóng, đè bẹp những bạn vui nhộn nhất bằng cao hứng và uy thế của tôi. Tôi lúc nào cũng tươi tắn lịch sự, tôi được tiếng là hóm hỉnh, không có gì để lộ ra ở tôi. Cái cuộc sống kinh khủng, nó biến một con người thành một chiếc phễu, một bộ máy tiêu thức ăn, một con ngựa sang. Chẳng mấy lúc hành lạc hiện ra trước mắt tôi, và tất cả cái kinh khủng bề thế của nó, và tôi hiểu rõ nó. Cố nhiên, những kẻ khôn ngoan và căng cơ, dán nhãn hiệu lên từng chai rượu để lại cho con cháu, chẳng thể quan niệm được lý thuyết cũng như trạng thái bình thường của cuộc sống khoáng đạt đó. Anh có thể nhồi được cái chất thơ của nó vào đầu óc những quan viên tỉnh nhỏ mà thuốc phiện và chè đem lại bao nhiêu lạc thú. Đối với họ chỉ là hai vị thuốc hay không? Hay ở Paris, ở cái thủ đô của tư tưởng này, ta đã chẳng gặp những dân Sybarite không trọn vẹn đó sao? Không đủ sức chịu đựng cái vui thú thái quá. Họ đã chẳng ra về mệt mỏi sau một cuộc truy hoang, kiểu như những tay trưởng giả phúc hậu ấy, nghe xong một ca kịch mới nào của Rossini là kết án cả âm nhạc đó sao? Họ đã chẳng khước từ cuộc sống đó như một người điều độ, không muốn ăn pâté fake nữa, chỉ vì miếng đầu tiên đã làm cho họ khó tiêu đó sao? Hành lạc hiển nhiên là một nghệ thuật cũng như văn thơ, và đòi hỏi những tâm hồn cứng rắn. Muốn nắm được những bí mật của nó, muốn thưởng thức những thú vị của nó, một người dường như phải quan tâm nghiên cứu nó một cách nghiêm túc. Cũng như mọi khoa học, nó mới trông thì gớm ghiếc, gai góc, những trở ngại lớn bao vây những thú vui lớn của con người. Không phải những hưởng thụ vụn vặt, mà là những phương pháp dựng lên thành thói quen, những cảm xúc hiếm hoi nhất của họ. Thâu tóm chúng, làm cho chúng phong phú thêm bằng cách tạo cho họ một cuộc sống có kịch tính trong đời họ, bằng cách đòi hỏi một sự phung phí thái quá và mau lẹ sức lực của họ. Chiến tranh, quyền hành, nghệ thuật là những cái bại hoại cũng đặt xa tầm con người, cũng sâu xa như hành lạc, và tất cả đều khó đạt tới. Nhưng một khi con người đã tấn công những bí mật lớn lao đó, phải cho họ bước vào một thế giới mới. Những tướng tá, những thượng thư, những nghệ sĩ, hết thảy ít nhiều đều đi tới sự bại hoại do nhu cầu mãnh liệt đối chọi những tiêu khiển tàn bạo với cuộc sống của họ. Nhu cầu cực kỳ mãnh liệt vượt ra ngoài cuộc sống bình thường. Rốt cuộc, chiến tranh là sự hành lạc bằng máu, cũng như chính trị là cuộc hành lạc bằng quyền lợi. Mọi điều thái quá đều là anh em với nhau cả. Những quái gở xã hội đó có sức mạnh của những vực thẳm. Chúng thu hút chúng ta như Santa Elena kêu gọi Napoleon. Chúng làm chóng mặt, chúng mê hoặc, và chúng ta muốn biết rõ tận đáy của chúng mà không hiểu tại sao. Cái tư tưởng vô cực đó có lẽ nằm trong những vực thẳm. Có lẽ chúng chứa đựng niềm mơn trớn lớn lao nào đó đối với con người. Chẳng phải là bây giờ họ lôi kéo tất cả nhằm vào họ đó sao? Để đối chọi với quang lạc của những thời giờ nghiên cứu, với lạc thú của sự thai nghén, nghệ sĩ mệt mỏi, đòi hỏi, hoặc như trời, sự yên nghỉ của ngày Chủ nhật, hoặc như quỷ sứ, những khoái trá của địa ngục, để đối lập lao động của giác quan với lao động của năng lực tinh thần. Sự giải trí của huân tước Barrow không thể là ván bài Boston ba qua, nó làm say mê một gã sống bằng thực lợi. Là thi sĩ, ông đem cả Hy Lạp đánh nước bài với Mahmud. Trong chiến tranh, con người phải chăng trở thành một thiên thần quỷ diệt, một thứ đau phủ, nhưng to lớn phi thường? Phải chăng là cần có những sự mê hoặc kỳ lạ để cho chúng ta tiếp nhận những đau đớn tàn khốc đó, thù địch với cái thân hình mong manh của chúng ta? Nó như bao bọc những dục vọng bằng một vành đai gai góc. Nếu sau một điếu thuốc quá say, hắn lăn ra giãy giụa và như giãy chết, thì phải chăng kẻ nghiện đã được tham dự những hội kỳ thú ở những miền nào không biết? Không đủ thì giờ chùi chân nhúng máu ngập đến mắt cá. Châu Âu phải chăng đã liên tục tái diễn chiến tranh? Vậy thì con người tập hợp thành quần chúng có hay không cái say sưa của nó, cũng như thiên nhiên có những cơn sốt yêu đương? Đối với con người riêng tư, đối với Mirabeau sống lay lắc dưới một triều đại yên ổn và nằm mơ bão táp, hành lạc là bao gồm hết thảy. Nó là sự siết chặt vĩnh viễn lấy cả cuộc sống. Hay hơn thế, một cuộc quyết đấu với một thế lực hoảng sợ, phải tấn công vào sừng nó, phải mệt nhọc hết sức. Tạo hóa đã cho anh một cái dạ dày hẹp hay lười nhác thế nào đó. Anh khắc phục nó, anh căng rộng nó ra, anh học nốc rượu, anh làm quen với cơn say. Hàng đêm anh không ngủ được, nghĩa là anh tự luyện cho anh một thể chất của viên chỉ huy giáp binh, bằng cách tự tạo ra bản thân một lần thứ hai, như để tấn công cả trời. Khi con người hóa thân đi như vậy, khi gã lính mới đã rèn luyện tâm hồn trong pháo binh, rèn luyện đôi cẳng cho quen bôn tập để trở thành lính già, nhưng chưa sa vào tay con quái vật, chưa biết giữa hai bên kẻ nào làm chủ, thì họ vật lộn với nhau, khi được, khi thua, trong một bầu không khí mà hết thảy đều kỳ lạ, mà mọi đau đớn của tâm hồn đều được ru ngủ, mà chỉ duy những bóng ma tư tưởng là hồi sinh. Cuộc đấu tranh tàn khốc đã trở thành cần thiết, thể hiện những nhân vật hoang đường đó. Theo truyền thuyết, chúng đã bán linh hồn cho quỷ sứ để đổi lấy cái sức mạnh làm càn. kẻ phóng đãng đã đánh đổi cái chết của hắn, lấy mọi hưởng lạc trên đời. Nhưng